SBS Việt ngữ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây chương trình phát thanh Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Úc Châu.
Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm.
Nam mô A Di Đà Phật. Thật là niềm vui lớn được sự giúp đỡ của ban phát thanh Việt ngữ. Chúng tôi có cơ hội bắt nhịp cầu giao duyên cùng đồng hương nhân kỷ niệm lần thứ 79 ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị, trong hoàn cảnh đất nước tối tăm, ngoại bang thống trị, dân hóa suy đồi, tín ngưỡng nhân gian đầy mê tín dị đoan cùng ảnh hưởng âm thanh sắc tướng của thần tú đã trở thành thứ tầm gửi che mờ hình ảnh đích thực của cõi Bồ Đề, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Đức Quỳnh Giáo Chủ Lâm Phàm tự nhận mình là đệ tử của Đấng Tôn Sư. Với tuệ giác Phật, Ngài quyết dọn những cây quang cỏ dại, phá bỏ những hình tướng sai lầm để mang lại sự trong sáng và chân thực của đạo trí tuệ và tỉnh thức. Đức Quỳnh Giáo Chủ đi thẳng vào những vấn đề thực tế của con người, xã hội và đất nước. Ngài chỉ dạy con đường tu tập một đạo sống không phải để lý luận suy tư có tính cách siêu hình. Bằng những dần thơ mộc mạc với âm điệu dân tộc, Ngài đã đưa đạo Phật vào lòng người một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Ngay cả những người không biết đọc biết viết mà có thể nằm lòng những án thơ tải đạo có giá trị cho đời sống cũng như sự tu tập giải thoát. Trước hết, mê tín dị đoan là điều cấm kỵ, cản trở con đường giác ngộ, bởi nó hoàn toàn đi ngược lại tinh thần đạo trí tuệ mà Đức Phật xiển dương. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn nằm lòng lời dạy: bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối mới gặp người thượng cổ. Và mọi pháp trên đời đều chi phối bởi nhân quả. Ngài tiếp: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, nếu bền chí có Ngài thông thả. Với khẳng định chắc địch như thế, Ngài gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh ngân gian theo chiều sâu Phật giáo, đánh thức tâm mê muội, dục con người trở về chính mình hầu trao tâm sửa tánh. Phật là bậc giác ngộ chỉ dẫn chúng sanh con đường diệt khổ, tránh khỏi trầm luân sinh tử. Ngài không ban ơn giáng quả cho bất cứ ai. Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy: đến với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Và gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải diệt lòng tà. Hai địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tại nó. Ngay cả việc chai lạc Ngài cũng đặt nặng vào tâm, chứ chẳng dụng bề ngoài. Chữ Nam Mô trì giới giữ chai, chai được tánh, chai tâm mới quý. Việc niệm Phật, mời quý vị lắng nghe lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Bốn đức ấy là đức từ, đức bi, đức hỷ và đức xả. Đức từ Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nể để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng thế mà ghét bỏ, lại thương xót vô cùng. Đức hỷ thường an vui làm việc lành, dầu gặp cảnh trái ngang cũng chẳng vì thế mà sinh lòng buồn bã. Đức xả ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tâm tối lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi với cuộc danh lợi tài sắc, nhìn cõi đời chẳng sanh lòng luyến ái. Vậy ta niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật và làm sao cho ta đắc được bốn đại đức ấy. Ngài tiếp, phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên ai hễ thành tâm niệm Phật thì nếu được một niệm Phật thì ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Cho nên khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vẫn niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các dục tình còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh Phật trong lòng của mình, nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn nhiễm trược trần ai. Ngài dạy sự giải thoát về cảnh giác an lạc hay luân hồi trong sáu nẻo khổ đau là chính ở bản thân của mỗi con người. Trở về với chân tâm thanh tịnh, nhận ra hư thực thiện ác mà dốc lòng tu sửa. Đức Thầy dạy ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến, cho dương trần rọi chuyển sai lầm. Và bổn phận của tín đồ là coi rồi phải thân mình tử trị, chẳng đổ xong Phật khó dắt dìu. Kính thưa quý vị, con đường đạt tới định tuệ, trước hết hành giả phải gìn giữ giới luật mà người tín đồ Phật giáo hòa hảo không ra ngoài quy luật ấy. Đức Quỳnh giáo chủ đề ra những điều nên và không nên làm, được gọi là lời khuyên bổn đạo hay tám điều răn cấm, mà nội dung như sau.
Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần, thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi.
Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phần dối lòng thơ, ta thứ được người, người thứ ta.
Kính thưa quý vị, những giới luật vừa trình bày không hoàn toàn mang tính chất kinh điển, mà thể hiện phản ảnh đời sống thực tế của con người và xã hội, mà trào lưu văn minh vật chất đã và đang làm tăng trưởng lòng tham, ích kỷ, ác độc là nguyên nhân của mọi khổ đau. Những lời răn này là những hướng dẫn thiết yếu giúp tín đồ đi theo con đường chánh đạo, giữ gìn những đức tính căn bản, xa lánh thói hư tật xấu, để đối phó với sức tàn phá đang hoành hành do khuynh hướng tôn sùng vật chất của con người. Không cần triết lý cao siêu, không cần tư tưởng bác học, chỉ nằm lòng và thể hiện những điều dạy trong sự thế tiếp vật, chắc chắn rằng hành giả đi một bước khá xa trên con đường tu tập. Ngài dạy: lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Với ngôn ngữ bình dị chất phác thuần hậu Việt Nam, qua sám giảng thi dân giáo lý toàn bộ cũng đã chuyên chở được cái tinh anh cốt lỵ của Phật giáo. Đức Huỳnh giáo chủ đã dạy: tứ trọng ân, tứ diệu đế, tứ vô lượng tâm, tam nghiệp, thập ác, thập thiện, bát chánh đạo, thập nhị dân duyên và môn hoàng diệt. Kính thưa quý vị, thay lời kết, chúng tôi xin gửi đến chư quý vị nhận xét của một Phật tử, tiến sĩ Lê Hữu Liêm, người đã có nhiều công trình nghiên cứu Phật giáo. Trong tác phẩm Bồ Tát Quỳnh Phú Sổ và Phật giáo Việt Nam, ông viết: Đức Thầy đã đưa lịch sử vượt qua tương lai, đã nói đạo pháp với dân tộc và đã đến hiện tại từ truyền thống. Ý thức mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ngài vẫn còn rực sáng, để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai của Phật giáo Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm sáng suốt như đại nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hối ơi, nó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu giới tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu, cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó vạn vật đài lầu chẳng có. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con sẽ thành kính đọc bài luận về tam nghiệp. Sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng sau đây: thân nghiệp, tội lỗi do sắc thân gây nên; khẩu nghiệp, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên; ý nghiệp, tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác kể ra dưới đây. Thân nghiệp sanh 3 điều ác: 1 sát sanh, 2 đạo tặc, 3 tà dâm. Khẩu nghiệp sanh 4 điều ác: 1 lưỡng thiệt, 2 ỷ ngôn, 3 ác khẩu, 4 vọng ngữ. Ý nghiệp sanh 3 điều ác: 1 tham lam, 2 sân nộ, 3 mê si. Đức Thầy có nói nếu nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà toàn thiện vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Ác thứ 10 đoạn trước mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thì, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nguyện làm chứng. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Vật lưới gì đeo điều phiền phức, bệnh rịnh ở đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu si lường, mãi phạm tội nên gần nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng ba đầu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. Ác chờ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trường Phật tiêm dẫn cho. Trồng cây lành vì quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng trường tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tinh ba gia hưởng ân. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư quý vị, vì thời gian có hạn xin kết thúc ở đây. Thay mặt Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu, chúng tôi cầu mong ơn trên chư Phật mười phương, gia ơn phù hộ quý đồng hướng và gia đình thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.